Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật của chương trình phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9, câu 1 đến câu 14 qua chủ đề Hỗ trợ người hầu việc Chúa. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng lên Chúa, cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con. Chỉ vì niềm tin đơn sơ, chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh đổi mới chúng con, để chúng con được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại được bảo toàn trong bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành cho chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là Ơn Lạ Lùng và tiếp theo đó là Giê-xu Hằng Yêu Mến Tôi.
Ban ơn lạ lùng tôi vào tình thương anh mong tuyệt vời, bàn tay Chúa hàng nắm giữ tôi. Rồi đây Chúa lại đến đem tôi về trời, làm sao nói được hết.
Chúa
Bây giờ chúng ta cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh khai mở tâm trí, soi sáng tâm linh, giúp chúng ta có thể thấu hiểu lời Ngài. Sứ đồ Phaolô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 14 viết: Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Bài học tuần trước của chúng ta trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8 đề cập đến việc ăn thịt đã dâng cúng trong các đền miếu thờ tà thần, ăn trong đó hay mua thịt đã cúng bán ngoài chợ đem về ăn. Đây là điều luật Môi-se không đề cập, cho nên các tín hữu tại Cô-rinh-tô chia ra ít nhất là hai quan điểm. Những người hiểu biết bảo rằng hình tượng hư không, chẳng có quyền phép gì, cho nên ăn thịt dâng cúng cho hình tượng không bị ảnh hưởng gì, cứ việc ăn thoải mái. Người ít hiểu biết hơn thì sợ bị lây nhiễm ô uế hay bị tà linh theo thịt cúng tế nhập vào người. Vấn đề là khi một đôi người trong nhóm kém tri thức thấy người có tri thức ăn, cũng bị cám dỗ bắt chước ăn theo, nhưng sau đó thắc mắc, lo lắng trong lương tâm, sợ mình bị dính dấp với tà thần. Như vậy, người ăn gây vấp phạm cho người yếu đức tin. Lời khuyên của sứ đồ Phaolô nhấn mạnh đến những giới hạn tự do của cơ đốc nhân xuất phát từ lòng quan tâm đối với mức độ đức tin của anh em, và điều chính yếu là tránh gây vấp phạm. Cần nói thêm, ngày nay những người kém tri thức trong hội thánh rất nhiều. Tri thức nói ở đây không chỉ là kiến thức kinh thánh, nhưng là những nhận định thuộc linh bị lệch lạc do thành kiến, do thói quen, do mức độ ô nhiễm quan niệm thế gian của cuộc đời trước khi tin Chúa. Thí dụ như trước khi tin Chúa, nhiều cơ đốc nhân đã từng cầu cúng trong các đền chùa đầy hình tượng, hay từng ngồi đồng, ngồi thiền, cầu cơ, xem bói, tham dự các hoạt động thông linh, bùa chú, hay dính dấp đến các lĩnh vực thần bí trong tác động của ma quỷ. Hậu quả là mức độ lây nhiễm rất nặng, cho nên sau khi tin Chúa, những ảnh hưởng đó có thể vẫn còn và vẫn âm thầm tác động tiêu cực trong tâm trí nếu người đó không ý thức và thiếu cảnh giác. Nhiều năm trước, trong một khu dân cư ở Sài Gòn, có một ngôi đền tên là Từ Quang Điện Huyền Cơ, là nơi người ta thường tụ họp lại để lên đồng. Bà đồng ngồi xếp bằng trên chiếu, đầu trùm khăn đỏ, trong khung cảnh mờ ảo của đèn nến, của nhang khói, trong tiếng nhạc ngũ cung bi ai. Một chập sau, cốt đồng bắt đầu chuyển động lắc lư, mọi người xì xào, đồng nhập. Người ta bắt đầu ném tiền vào, rồi câu hỏi điều này chuyện kia về gia đạo, về bệnh tật, về tình duyên. Cốt đồng trả lời chung chung bằng một giọng nói như từ âm phủ. Hình thức cầu cúng đó có sức mê hoặc rất lớn, đã ít nhiều ảnh hưởng đến những tín hữu trước kia từng dính dấp trong bối cảnh thờ cúng đó. Và nếu không cảnh giác, khuynh hướng này gặp cơ hội có thể tái xuất hiện, ít ra là trong tâm trí. Vào thập niên 80, một số hội thánh ở Việt Nam chứng kiến một cơn phục hưng tâm linh, trong đó có những hiện tượng lệch lạc quá mấu do thiếu hiểu biết lời Chúa. Thí dụ như trong sách Khải Huyền, Satan có biểu tượng là con rắn hay con rồng, cho nên một số tín hữu sốt sắng nhưng nhẹ dạ đã bảo nhau về tìm lục trong nhà có những vật dụng nào có hình ảnh con rồng phải đem đập, đem đốt hết. Nhiều người đã đem chén đĩa có hình con rồng ra đập, đem mền, đem chiếu có in hình con rồng ra đốt. Chuyện này trở thành một phong trào lan rộng, thêm vào với chuyện nói tiếng lạ và dạy nói tiếng lạ, làm phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ. Thậm chí có người quá khích đến độ đòi cậy nắp quan tài để cầu nguyện cho người chết sống lại. Những hành vi quá khích như thế đã gây xáo trộn, gây chia rẽ trong hội thánh, rồi khiến cho cộng đồng bên ngoài nhân những hiện tượng đó chế giễu, chê bai đạo Chúa là mê tín dị đoan, khiến cho đạo Chúa bị chê cười, danh Chúa bị tổn thương. Có trường hợp người ta đã đưa lên báo chí để phê phán. Tất cả chỉ vì thiếu nền tảng hiểu biết kinh thánh tường tận và quân bằng. Kinh thánh không chỉ là giới răn, luật lệ liệt kê những điều phải làm hay những điều phải tránh. Có nhiều điều và nhiều tình huống trong đời sống tín nhân, kinh thánh không minh thị cấm hay cho phép. Đó là những điều ở trong vùng màu xám. Trong trường hợp hội thánh Cô-rinh-tô, có một số tín nhân chủ trương họ được tự do làm bất cứ điều gì kinh thánh không minh thị nghiêm cấm, trong đó có việc ăn của cúng thần tượng trong các đền miễu tà thần, hay ăn thịt đã cúng cho thần tượng đem bán ngoài chợ, cho rằng thần tượng chỉ là hư giả, không có giá trị và cũng chẳng có quyền lực gì. Tuy nhiên một số người đức tin yếu đuối, có lòng nghi ngại, khi thấy tín hữu khác ăn, cũng bắt chước ăn, nhưng sau đó bị lương tâm cắn rứt, đâm ra sợ hãi, mình đã thông đồng với hình tượng tà thần qua thịt cúng tế. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng hành động ăn đồ cúng của những người coi mình là mạnh mẽ đã gây tổn hại đức tin cho những anh chị em yếu đuối hơn. Cho nên, ông đã đưa ra lời khuyên cho nan đề này, bảo rằng phải cẩn thận, tự chế, đừng để tự do của mình gây vấp phạm cho những người yếu đuối. Và ông kết luận bảo rằng, nếu đồ ăn xui cho anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8 câu 13. Là cơ đốc nhân, chúng ta có quyền tự do làm những điều kinh thánh không nghiêm cấm. Tuy nhiên, quyền đó chấm dứt khi người khác bị tổn thương. Và đó là điều sứ đồ Phao-lô căn dặn và nêu gương. Nguyên tắc nền tảng là nguyên tắc cư xử trong tình thương đúng nghĩa như sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13. Cơ đốc nhân cần lưu ý rằng yêu thương là nguyên tắc áp dụng trong mọi lĩnh vực và mọi môi trường sống, hội thánh cũng như gia đình. Có nhiều hành vi, ngôn từ, quan điểm của bậc làm cha mẹ cần phải giới hạn một khi những hành vi, ngôn từ, quan điểm đó làm tổn hại cho con cái một cách âm thầm. Người ta ghi nhận về một người không chỉ qua những gì người đó dạy hay nói, nhưng qua cách hành xử. Hơn ai hết, con cái, những người thân trong gia đình ghi nhận rất kỹ những gì cha mẹ làm và những cái ghi nhận đó sẽ để lại hậu quả tốt hay xấu cho chúng khi nó phải một mình đối diện hoàn cảnh tương tự. Nếu cha mẹ sống bừa bãi buông thả với bạn bè, con cái trước hoàn cảnh cám dỗ sẽ rơi ngay vào bẫy. Khi nghĩ rằng cha mẹ nó, anh chị nó, những người lớn hơn, khôn hơn đã hành xử như thế được, thì nó cũng sẽ đi vào con đường đó mà không thấy áy náy gì. Cha mẹ là thần tượng của con cái, cho nên những gì cha mẹ nói và làm khi con cái còn nhỏ thì nó đều tin là đúng. Vì thế khi chúng dập khuôn những hành vi lời nói không tốt mà vẫn không thấy áy náy gì. Chính vì thế, sứ đồ Phao-lô đã tự hạn chế tự do của mình để không gây vấp phạm cho những tín hữu yếu đuối. Đây cũng là trách nhiệm của mọi người, đặc biệt của cha mẹ đối với con cái. Sang đến chương 9, sứ đồ Phao-lô cho thấy ông đã áp dụng nguyên tắc đó trong chính đời sống của mình như thế nào. Trong chương 9 câu 1 đến câu 18, ông bàn về quyền lợi của ông là sứ đồ đáng ra phải được hỗ trợ tài chính khi ông phục vụ Chúa giữa vòng họ. Nhưng trong câu 15 đến câu 18, ông nêu lý do vì sao ông không đòi quyền lợi đó và giải thích trong câu 19 đến câu 27 rằng ông sẵn sàng từ bỏ mọi quyền lợi để có thể cứu thêm nhiều người cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong phần đầu, ông đưa ra 6 lý do vì sao ông có quyền được hội thánh chu cấp tài chính. Thứ nhất, vì ông là sứ đồ của Chúa. Thứ hai, vì việc trả lương cho công nhân là việc bình thường. Thứ ba, vì trả lương công nhân là theo luật Chúa. Thứ tư, vì những lãnh tụ khác trong hội thánh đều sử dụng quyền này. Thứ năm, vì cung lương là theo tiêu chuẩn chung. Và thứ sáu, vì chính Chúa Giê-xu đã thiết định nguyên tắc này. Trước hết, Phao-lô khẳng định ông là sứ đồ. Trong câu 1 đến câu 6, ông viết như sau. Tôi không được tự do sao? Tôi không phải là sứ đồ sao? Tôi không từng thấy Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta sao? Anh em không phải là công việc tôi trong Chúa sao? Nếu tôi không phải là sứ đồ cho người khác, ít nữa cũng là sứ đồ cho anh em. Vì chính anh em là ấn tín của chức sứ đồ tôi trong Chúa. Ấy là lẽ binh vực tôi đối với kẻ kiện cáo mình. Chúng tôi không có phép ăn uống sao? Không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Cê-pha đã làm hay sao? Hay chỉ có tôi với Ba-na-ba là không được phép khỏi làm việc? Trong câu 1, ông nêu lên 4 câu hỏi tu từ, hàm ngụ câu trả lời xác định. Câu hỏi thứ nhất, tôi không được tự do sao? Trong thư viết cho sứ đồ Phao-lô, Hội Thánh Cô-rinh-tô đã nhấn mạnh đến quyền tự do của họ, cũng là điều chính ông đã dạy họ. Khi đưa ra câu hỏi, tôi không được tự do sao? Ông cho họ biết rằng, không phải chỉ họ mới có tự do, mà chính ông cũng có tự do như họ. Và ông cũng rất muốn sử dụng tự do đó y như họ, hay còn hơn nữa. Câu hỏi thứ hai, tôi không phải là sứ đồ sao? Câu hỏi này liên kết với câu hỏi đầu, là sứ đồ, hiển nhiên, ông còn có quyền tự do hơn các tín hữu bình thường. Sứ đồ Phao-lô luôn luôn ý thức địa vị này trong cách hành xử cũng như trong sự giảng dạy. là sứ đồ của Chúa, do Chúa sai phái, ông phục vụ vì Chúa, giảng dạy danh Chúa chứ không vì mình. Chúa sai phái ông giảng tin lành của Chúa cho dân ngoại, và ông cẩn thận trung tín làm mọi công việc đó. Khi ý thức mình là tôi tớ Chúa, sự phục vụ của ông không bị một áp lực nào từ bất cứ con người nào hay hoàn cảnh nào, vì trong phân tích cuối cùng, ông chỉ chịu trách nhiệm trước Chúa. Câu hỏi thứ ba, tôi không từng thấy Chúa Giê-xu Chúa chúng ta sao? Theo định nghĩa, sứ đồ là chứng nhân của Chúa và sự phục sinh của Ngài, như ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 1, câu 21-22. Vậy, nội những kẻ đã theo cùng chúng ta chọn lúc Chúa Giê-xu đi lại giữa chúng ta, từ khi răng làm phép báp tem cho đến ngày Ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta, phải có một người làm chứng cùng chúng ta về sự Ngài sống lại. Sứ đồ Phao-lô không có trong số những sứ đồ đầu tiên được ở với Chúa Giê-xu trong sứ vụ trên trần gian, nhưng ông đã thấy Chúa cứu thế Giê-xu phục sinh ít nhất là 3 lần. Chúa đã hiện ra cho ông trên đường đến thành Đa-mách, theo Công vụ sứ đồ chương 9 câu 4 câu 5, và trong 2 khải tượng khác ghi trong Công vụ sứ đồ chương 19 câu 9 câu 10, chương 22 câu 17-18. Vì thế sứ đồ Phao-lô có thể khẳng định rằng ông đã trực tiếp gặp Chúa phục sinh một cách cá nhân và được chính Ngài sai phái. Bằng chứng thứ hai về chức vụ sứ đồ của ông là chính các tín hữu hội thánh Corinto, như ông nêu lên trong câu hỏi thứ tư, anh em không phải là công việc của tôi trong Chúa sao? Ông viết tiếp bảo rằng, nếu tôi không phải là sứ đồ của người khác, thì ít nữa cũng là sứ đồ của anh em, vì chính anh em là ấn tín của chức vụ sứ đồ tôi trong Chúa. Ấy là lẽ binh vực của tôi đối với những người kiện cáo mình. Hội thánh Corinto là một trong những thành quả công việc sứ đồ của Phao-lô. Đức tin của họ cũng như những hiểu biết của họ đến từ mục vụ trung tín giao giảng tin lành và đào tạo môn đệ của ông cho họ. Đó là Công vụ sứ đồ chương 18 câu 1 đến câu 11. Ông bảo rằng hội thánh Corinto là con dấu, là bằng chứng chức sứ đồ của ông trong Chúa. Ông tiếp tục binh vực quyền lợi của ông là sứ đồ của Chúa cứu thế Giê-xu trong câu 4 đến câu 6. Chúng tôi không có phép ăn uống sao? Không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Cê-pha đã làm hay sao? Hay chỉ có một mình tôi với Ba-na-ba không có phép được khỏi làm việc? Sứ đồ Phao-lô có nhu cầu sinh sống và hội thánh phải có bổn phận cấp dưỡng. Điều ông viết trong câu 5 cho thấy có lẽ Phao-lô quá vợ vì người trong đảng Pha-ri-si phải có gia đình, nhưng ông đã chọn ở vậy để dồn hết thì giờ cho công việc Chúa. Trong câu 6 ông viết, hay chỉ có một mình tôi với Ba-na-ba không có phép được khỏi làm việc. Ông muốn nhấn mạnh rằng ông và Ba-na-ba có quyền như các sứ đồ khác được hội thánh cấp dưỡng, nhưng họ đã chọn con đường tự lo liệu để hầu việc Chúa chứ không nhờ vả vào hội thánh. Điểm thứ hai, việc cấp dưỡng người hầu việc Chúa là thông lệ. Người hầu việc Chúa nhận lương từ hội thánh không phải là biệt lệ hay đặc ân, nhưng là thông lệ tự nhiên, không cần phải bàn cãi. Ông viết, vậy thì có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hay là có ai chăn bầy vật mà không dùng sữa nó để nuôi mình? Những câu hỏi này đồng thời đưa ra những câu trả lời khẳng định, hiển nhiên về nhu cầu của người hầu việc Chúa và về trách nhiệm của hội thánh phải chu cấp những nhu cầu đó. Ngày nay, ban chấp hành của một số các hội thánh quá vô tư, không thấy nhu cầu của người hầu việc Chúa. Họ tưởng người hầu việc Chúa là những chiếc xe không cần đổ xăng, không cần bảo trì, cứ để chạy cho đến khi nằm ụ. Thứ ba, việc cấp dưỡng người hầu việc Chúa là luật của Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết tiếp trong câu 8 đến câu 11. Tôi nói vậy, nào phải chỉ theo thói người ta quen nói đâu. Luật pháp không nói như vậy sao? Vì có chép trong luật pháp Môi-se rằng, ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Quả thật, Ngài nói câu đó về chúng ta phải không? Phải, ấy là về chúng ta mà có chép rằng, ai cày ruộng phải trông cậy mà cày, ai đạp lúa phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa. Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em, mà muốn thâu lại của vật chất của anh em, thì nào có phải là việc quá lẽ đâu? Hiển nhiên, con dân Chúa phải tuân giữ luật Chúa, quan tâm chu cấp nhu cầu thuộc thể cho người hầu việc Chúa. Mà vì tế nhị, một số các tôi tớ Chúa không nói về nhu cầu của mình. Tuy nhiên điều quan trọng hơn nhiều là hội thánh cần lưu tâm đến nhu cầu tâm linh và nhu cầu tinh thần của người hầu việc Chúa nữa. Để hỗ trợ các tôi tớ Chúa trong hội thánh, trong đời sống tinh thần, con dân Chúa cần biết một số những điều sau đây rất thường ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người chăn. Thứ nhất, những thất bại trong đời sống con dân Chúa, lơ là đối với các sinh hoạt tâm linh, không trung tín thờ phượng Chúa, có những quyết định sai lầm dại dột trong đời sống. Đây là những điều làm cho người chăn rất lo buồn, vì thấy dường như mình đã không làm tròn bổn phận trách nhiệm đối với bầy chiên, hay là không hiểu vì sao mà Chúa không ban phước cho hội thánh, khiến cho ông nản lòng xuống tinh thần và lo buồn. Thứ hai, khi tín hữu buồn giận nhau bỏ thờ phượng Chúa cũng làm cho người hầu việc Chúa đau buồn. Thứ ba, khi tín hữu không tích cực tham gia các chương trình hội thánh đề ra cũng sẽ rất dễ làm nản lòng người hầu việc Chúa. Thứ tư, khi tín hữu thiếu cầu nguyện không trung tín đọc kinh thánh cũng làm cho người hầu việc Chúa lo buồn. Thứ năm, khi tín hữu giữ khoảng cách với mục sư, không thổ lộ nan đề riêng, hàm ý không tin cậy người hầu việc Chúa. Tất cả những điều tiêu cực trên không chỉ làm cho Chúa buồn, nhưng cũng làm cho người chăn bầy tại hội thánh địa phương nản chí xuống tinh thần, ảnh hưởng sâu đậm đến chức vụ Chúa giao phó. Bây giờ xin chúng ta hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng con tạ ơn Chúa về bài học chăm sóc và hỗ trợ người hầu việc Chúa được sứ đồ Phaolô nêu lên qua kinh nghiệm của chính ông với hội thánh Corinto. Xin Đức Thánh Linh giúp chúng con có tấm lòng thực sự quan tâm đến những người hầu việc Chúa trong hội thánh, không chỉ thấy và hỗ trợ nhu cầu đời sống hàng ngày, nhưng còn là nhu cầu tinh thần và tâm linh mà những yếu đuối và thất bại của bầy chiên thường để lại tác động tiêu cực cho tôi tớ Chúa. Xin giúp chúng con có thể mang lấy gánh nặng cho nhau, qua đó không những làm vơi bớt gánh nặng cho người chăn, nhưng cũng là khích lệ tinh thần mạnh mẽ và đem lại gây dựng cho hội thánh chung. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.